Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lê Húc giảng ngày 2 tháng 12 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia. Tập 28A. Kính chào các bậc trưởng bối, xin chào các bạn, xin chào mọi người. Vào tối thứ hai hàng tuần, nhiều bậc làm cha làm mẹ như vậy đều kiên trì tới học tập những kinh điển gia giáo như Liễu Phàm Tứ Huấn, Đệ Tử Quy, Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Có cha mẹ có trách nhiệm như vậy, chắc chắn sẽ dạy ra được những con cháu thánh hiền. Cho nên, đây là điểm khiến cho chúng tôi hết sức cảm phục. Và một gia đình, một đoàn thể, bao gồm một dân tộc. Quan trọng nhất là phải có thế hệ sau ưu tú, con cháu thánh hiền. Gia đình và đoàn thể dân tộc mới có thể hưng thịnh. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Rất nhiều phụ huynh của chúng ta đều là gương mặt cũ. Nhiều năm như vậy, sự học tập của quý vị đều không gián đoạn, kiên trì là cái gốc của thành công. Và chúng tôi nhìn thấy, càng nhiều bậc cha mẹ, trẻ tuổi, đều mong muốn dạy dỗ con của mình trở thành thánh hiền nhân. Tôi còn gặp qua rất nhiều phụ huynh đưa con cái đến trước mặt tôi, tặng thầy đứa nhỏ này nè. Đừng có dọa tôi. Bất kỳ duyên phận nào cũng phải nước chảy thành mương, dưa chín tự rụng. Do thiên đạo vô thân thường giữ thiện nhân, con người phát tâm nguyện chí thiện, ông trời, tổ tiên đều gia hộ cho họ. Và muốn dạy dỗ một đứa nhỏ thành thánh hiền, quan trọng nhất là giáo dục trong gia đình. Cho nên, có một người nữ đã viết vấn đề hỏi rằng, muốn dạy dỗ con gái trở thành thánh mẫu, nguyện này có phát khởi được không? Tất nhiên có thể phát. Do có thánh mẫu mới có con cháu thánh hiền. Do giáo dục bắt đầu từ giáo dục gia đình. Giáo dục gia đình bắt đầu từ thai giáo. Từ khi mang thai, đứa con đã chịu ảnh hưởng từng tí một từ người mẹ. Thậm chí một ý niệm của người mẹ cũng ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Điều này từ tam thái của thời Chu trong lịch sử Trung Hoa, họ đã làm thai giáo rất là tốt. Mắt, tai, miệng. Nhìn thứ tốt đẹp, nghe thứ tốt đẹp, miệng nói lời tốt đẹp, hành vi đều là chuyện tốt. Đây là sự thay giáo rất tốt, cho nên mỗi thời đại của họ đều xuất hiện thánh hiện nhân. Đây là chân lý. Cho nên chúng ta khi học hỏi thánh hiện nhân, lòng tin phải rất kiên định, không được nghi ngờ. Tổ tiên thánh hiện nhân không thể nào lừa gạt chúng ta. Thai giáo quan trọng. Sau khi con của mình sanh ra, mặc dù chưa có biết nói, đôi mắt của chúng lúc nào cũng đang học tập. Cho nên 3 tuổi nhìn thấy 80. Trước 3 tuổi, khoảng sau khi ra đời, thời gian 1.000 ngày. Sự học tập của các em là trực tiếp nhất, giống như nhiếp ảnh vậy. Cha mẹ, trưởng bối làm thế nào, tất cả đều in trong bộ não của các em. Cho nên, người làm cha mẹ, người làm trưởng bối, trước mặt con cái đều phải cho các em ảnh hưởng tốt nhất. Nếu như thực sự tính khí khống chế không được nữa, vậy thì giao hẹn trước, không được cãi nhau trước mặt con cái. Muốn cãi, đóng cửa lại rồi nói. Quý vị phải kiềm chế cho được tâm trạng, kiểm soát tâm trạng mới có thể kiểm soát tương lai. Nếu như con cái của chúng ta rất nóng tính, đó là kết quả, nguyên nhân nằm ở đâu? Bản thân của mình tính khí cũng không vừa. Từng có một người mẹ, cô hết sức là khổ não, nói con của cô tính tình rất nóng nảy, nên tôi mới nhắc nhở cô. Hay là cô quay về thí nghiệm một lần. Một tuần này cô cố gắng đừng có nổi nóng. Cô cũng rất có quyết tâm. Do khóa học của chúng tôi là một tuần tới một lần, tuần sau cô tới, tôi thấy cô mặt mũi rất là tươi vui, hình như là ngộ ra gì đó. Rất vui. Cô nói con của cô tuần này tính khí cải thiện không ít. Do tôi không có nổi nóng nữa. Cho nên có một câu thành ngữ là mẹ con liền tâm. Đây là chân tướng, chân lý. Tâm niệm của chúng ta sẽ ảnh hưởng tới con cái. Nhất ngôn nhất hạnh sẽ ảnh hưởng tới con cái, cho nên thân giáo hết sức là quan trọng. Giáo dục có thân giáo, có ngôn giáo, có cảnh giáo. Cảnh là hoàn cảnh có ảnh hưởng đối với đứa nhỏ này. Buổi sáng sư trưởng mới nói, trẻ con bây giờ học với ai? Internet, máy tính. Có em nhỏ chưa tới 5 tuổi. Cả bộ Vô Lượng Thọ Kinh đều đọc thuộc. Em không có xem máy tính, không xem tivi, tâm rất định. Cho nên, trong nhà là nơi nuôi dạy thánh hiền, hay là nơi nuôi dạy con cháu hư hỏng, cái này người làm cha mẹ phải rất bình tâm. Ngay cả gia đình cũng biến thành nơi ô nhiễm, điều này là việc hết sức đáng thương. Cho nên người làm cha mẹ phải hết sức có sức phán đoán. Thứ gì mới thực sự tốt cho con mình? Chúng ta phải hiểu, học cái tốt cả đời không đủ, học cái xấu một ngày đã dư. Cái không tốt, nhìn một cái là học theo. Thực ra, chúng ta nhớ lại quá trình trưởng thành của mình. Chúng ta đọc nhiều giáo huấn của thánh hiền, của Khổng Phu Tử như vậy. Bình thường nói chuyện với mọi người đều không biết nói. Hồi còn trẻ, tuổi bồng bột, người khác nói một câu thô tục là liền học ngay. Cho nên tại sao có chuyện mạnh mẫu, tam thiên? Do quá trình trưởng thành của một người định tính còn chưa đủ, hết sức dễ bị môi trường ảnh hưởng. Cho nên môi trường tốt rất là quan trọng. Thân giáo của cha mẹ lúc nào cũng cho các em cơ hội giáo dục ngôn giáo và cả môi trường đó. Mạnh Mẫu Tam Thiên là lúc mới đầu con của bà. Nhà của bà ở bên cạnh Nghĩa Trang. Mạnh Tử liền bắt đầu học người ta làm tang sự. Sau đó dời đến một nơi khác cách chợ rất gần, rồi học người ta bán thịt heo. Sau cùng nói như vậy đều không được, liền chuyển tới bên cạnh trường học. Mỗi ngày ông cũng đi đọc sách thánh hiền. Nói tới đây, chúng ta liền hiểu giáo dục gia đình là căn bản. Giáo dục nhà trường là sự mở rộng của giáo dục gia đình. Giáo dục gia đình là căn bản, cho nên người làm cha mẹ không được đổ trách nhiệm giáo dục con cái cho thầy cô trong trường. Cái gốc rễ lớn nằm trên thân của chúng ta. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Dạo trước là chủ. Cái này là điều quan trọng nhất. Tiếp đó, giáo dục xã hội là sự mở rộng của giáo dục gia đình, cũng chịu ảnh hưởng bởi cả xã hội. Giáo dục tôn giáo là sự viên mãn của giáo dục gia đình. Chúng ta xem các đền tôn giáo đều có tấm gương xả mình vì người, hy sinh phụng hiến. Các nền tôn giáo bao gồm những thánh triết nhân, Nho Thích Đạo của chúng ta đều đạt tới cảnh giới nhân cách vô tư vô ngã. Nhưng cái gốc của họ nằm ở giáo dục gia đình. Do Malaysia dưới sự ủng hộ của thủ tướng bao gồm rất nhiều khoa giáo của chúng ta, như hội công chức hiệu trưởng của chúng ta, họ hết sức ủng hộ. Chúng tôi từ năm 2007 đã ký kết với hội công chức hiệu trưởng cả nước. Chúng ta 5 năm bồi dưỡng giáo viên đệ tử quy tuyến 1. Việc này rất là đáng quý. Ở quốc độ có người Hoa, con cái người Hoa trong cả nước đều học đệ tử quy, đều học văn hóa truyền thống. Điều này còn chưa nhìn thấy ở hai bờ eo biển của chúng tôi. Cho nên họ rất trân trọng. Ở hải ngoại càng trân trọng hơn, do họ rất sợ đánh mất. Cho nên viện Hán học xây dựng ở Malacca, đây cũng là sự trân trọng tưởng nhớ giáo huấn của tổ tiên người Hoa hải ngoại, chiêu cảm nhân duyên thù thắng này. Hơn nữa, Malacca là khu vực quan trọng nhất Trịnh Hòa xuống Tây Dương. 600 năm trước chứng minh văn hóa truyền thống Trung Hoa hưng thịnh, đem tới cho toàn thế giới vô lượng phước trạch. Những quốc gia mà Trịnh Hòa đi qua, mấy trăm quốc gia đều nhận được sự giúp đỡ của ông, giúp đỡ về khả năng sinh sống, kể cả giới thiệu cho họ về cả nền văn hóa truyền thống. Cho nên, nơi mà Trịnh Hòa đã từng đi qua, đều có xây miếu Trịnh Hòa. Indonesia có một đô thị lớn tên là Tam Bảo Lũng, chính là thành phố đặt theo tên của Trịnh Hòa. 600 năm sau, người ta còn cảm niệm ân đức của Trịnh Hòa, còn cảm niệm ân đức của Trung Hoa dành cho họ. Cho nên ở Malacca viện Hán học, có thể cũng là ý của tổ tiên, muốn bố cáo người thiên hạ. Đừng lo lắng về sự cường thịnh của Trung Hoa, 600 năm sau quốc gia này sẽ cường thịnh lên, cũng giống như hồi đó Trịnh Hòa đã lợi ích cho thiên hạ chúng sanh. Cho nên trong âm thầm, nhà thích điều thiện ắt có niềm vui, đều có tổ tiên gia hộ. Chúng ta nhìn thấy hội công chức hiệu trưởng đã phổ cập đệ tử quy trong trường tiểu học người Hoa cả nước. Chúng ta tin là lịch sử dân tộc Trung Hoa của chúng ta sẽ ghi lại trang sử sáng lạng này. Sự giáo dục diện tích lớn như vậy, nhóm các em nhỏ này mười mấy năm sau sẽ vào xã hội. Khi các em câu thông mọi sự với nhau, đều sẽ nói đệ tử quy nói. Khi nói năng, tính làm đầu. Vậy các em sẽ giữ quy tín. Đệ tử quy lại nói, phàm là người đều phải thương. Cách mà các em giải quyết vấn đề đều tương ứng với kinh điển. Vậy thì xã hội này sẽ hòa lạc với nhau. Bao gồm rất nhiều người Hoa Malaysia chúng ta, như Lô Giang chúng tôi, là tiên sinh lại của Đông Mã chúng ta. Cả Lô Giang là do ông quyên góp. Kết quả 4 năm trước, tôi tới Malaysia, ông tới thăm tôi. Ông nói, thầy đem các thầy cô ở Lô Giang qua đây, tôi xây thêm một Lô Giang cho thầy. Lúc đó, đàn ông không dễ gì chảy nước mắt. Nhưng mà lúc đó, thực sự là nước mắt lưng tròng. Cho nên gặp được tri kỷ như vậy, quý vị không nỗ lực cả đời, không báo đáp được chân tâm này của ông. 4 năm trước, kết quả bây giờ công trình Viện Hán Học, ông là người phụ trách chủ yếu. Cho nên, nhờ lãnh đạo ở cả đất nước này và cả rất nhiều năng lực trong giới giáo dục, người Hoa chúng ta, Viện Hán Học này có lẽ cuối năm tới là có thể xây xong. Đã có rất nhiều bạn đang hỏi là các em nhỏ ra sao? Những người ra sao có thể học ở Viện Hán Học? Đừng có căng thẳng. Nước chảy thành mương, dưa chín tự rụng, dưa chín ép thì không ngọt. Đúng chưa? Quý vị không thể bây giờ đối với con cái của quý vị cầm cây roi lên. Con đi học cho ta, đi học cho ta. Con phải vào Viện Hán Học, nếu không ta đánh chết con. Như vậy sẽ phản tác dụng. Sau này, đứa nhỏ này hãy nghe tới ông Thái nào đó là sợ phát run. Cho nên, cha mẹ có niềm tin cao độ đối với văn hóa truyền thống. Sau đó, nước chảy, đá mòn. Dẫn dắt con em của mình cùng nhau học. Viện Hán Học nhận 2 loại học sinh. Loại thứ nhất là nhận từ 4 tới 6 tuổi. Là do trường học từ A tới Z. Do học giữa chừng, sợ trình độ không theo kịp. Các em bắt đầu học từ nhỏ. Có thể có người nghe xong, xong luôn con trai mình 8 tuổi rồi. Mọi người phải tin tưởng. Quý vị, một niệm chân tâm, thánh hiền tổ tiên tất cả đều biết. Các ngài sẽ âm thầm hộ niệm cho các vị. Giống như những đồng nghiệp này ở Lô Giang chúng tôi, những đồng nghiệp này ở Malaysia chúng ta, chẳng phải là 20-30 tuổi mới bắt đầu học sao? Đừng có quá căng thẳng. Don't worry. Đừng có lo lắng quá. Be happy. Phải tâm bình khí hòa mà ứng phó. Người có thiện nguyện, trời sẽ ủng hộ. Chắc là quý vị thấy tôi rất có lòng tin. Tôi 25 tuổi, gặp được sư trưởng mới bắt đầu học. Trước đây hồi tôi học cấp 2, môn quốc văn là học dở nhất chính là trung gian. Thi chuyển cấp 3 thi 5 môn, trừ mất 88 điểm. Một môn trung gian trừ 44 điểm. Một môn mà trừ hết điểm của 4 môn khác, đủ lợi hại chưa? Lên cấp 3, một lần thi cuối tháng. Trung gian xếp thứ 2 từ dưới đếm lên trong cả lớp 44 điểm. Bạn xếp cuối 42 điểm. Tôi không có quên được, do tôi chỉ hơn một mình bạn đó. Trình độ kém như vậy thi lên đại học, trung gian không đạt yêu cầu. Không tin thì quý vị đi Đài Loan ra. Tôi không có lừa gạt quý vị đâu. Nhưng sau đó, gặp được sư trưởng. Trước đây tôi đọc luận ngữ, học mà thực hành, chẳng phải vui lắm sao? Tôi nói tôi học mà đau khổ thế này, sao vui cho được? Tâm thái sai lầm. Kết quả, sư trưởng mới nói, tổ tiên dân tộc Trung Hoa chúng ta là thương yêu con cháu đời sau nhất. Do thứ mà họ truyền lại cho con cháu là chân lý, nhân sinh, vũ trụ, hơn nữa còn phát minh văn ngôn văn. Cả thế giới chỉ có dân tộc này của chúng ta phát minh văn ngôn văn, cũng chỉ có văn tự của dân tộc chúng ta đã đem trí huệ nhân sinh dung hòa trong đó. Hán tự. Do những điều kiện này của tổ tiên, cho nên văn hóa Trung Hoa cũng là văn minh cổ đại duy nhất được lưu truyền lại trên toàn thế giới. Tổ tiên nhìn thấy ngôn ngữ tiếng nói phải phân chia ra với văn tự văn chương. Do ngôn ngữ nói cứ 30 năm sẽ có một thay đổi nhỏ. Chúng tôi có người bạn xa quê đã 20 mấy năm. Khi quay về thì rất nhiều câu nghe không hiểu chút nào. Chỉ có hơn 20 năm mà thôi. Vì lời nói 300 năm trước chúng ta sẽ nghe không hiểu nữa. Cho nên tổ tiên nhận ra điều này, viết văn, tất cả đều dùng văn ngôn văn để viết. Ngôn ngữ thay đổi cũng không sao. Cho nên người chỉ cần hiểu văn ngôn văn. Họ mở luận ngữ ra, giống như Khổng Tử đang ở trước mặt dạy họ vậy. Siêu diệt thời không, tác dụng của văn ngôn văn. Cho nên, chúng ta hiểu văn ngôn văn, con cái hiểu văn ngôn văn, sẽ có thể thâm nhập kinh điển 5.000 năm. Cuộc đời của chúng sẽ xây dựng trên trí huệ 5.000 năm. Tấm lòng, cục diện, thành tựu đó chắc chắn sẽ khác. Người 18 tuổi, 20 tuổi làm hiệu trưởng nhiều không thể tả. Xin hỏi mọi người, người 20 tuổi bây giờ có thể làm gì? Cho nên, nghĩ tới đây, cảm thấy rất có lỗi với tổ tiên, có lỗi với thế hệ sau. Thế gian có phương pháp giáo dục chân chính mới xuất hiện nhân tài chân chính. Cả thế giới bây giờ không phải không có nhân tài mà thôi, là gì? Tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội toàn thế giới ngày một cao. Không phải không dạy ra nhân tài mà dạy ra một đống phá cha chi tử, tốn rất nhiều công phu. Xin hỏi mọi người, 5.000 năm nay, người đời nào tốn nhiều thời gian dạy con cái nhất? Chúng ta, một đứa con, hai đứa con, tất cả dồn hết lên thân chúng, đổ biết bao nhiêu là tâm huyết. Xin hỏi mọi người, 5.000 năm nay, người đời nào dạy kém nhất?
Đời này.
Đó là quý vị nói, chứ không phải tôi nói. Vậy, sự nỗ lực và kết quả này không tỷ lệ thuận với nhau. Tại sao? Không có phương pháp đúng đắn. Hơn nữa, nếu không phân biệt rõ cái gốc rễ và ngọn cành của sự giáo dục, thì sẽ dạy ra những đứa con gốc ngọn điên đảo. Xin hỏi mọi người, cái gì là gốc rễ của giáo dục? Đức hạnh là gốc rễ. Cái gì là gốc rễ của đức hạnh? Hiếu đạo. Hiếu là gốc rễ đức hạnh, không dạy hiếu, không phải giáo dục. Đây là Khổng Tử nói, không có trí huệ thánh nhân, chúng ta không phân biệt được thị phi thiện ác, nhìn không rõ ràng. Mặt trăng nước ngoài thì tròn, giáo dục nước ngoài lấy tri thức và kỹ năng là chính. Bỏ qua hiếu đạo. Có tài không có đức. Nguy hiểm. Cho nên Tam Tự Kinh, bây giờ chúng ta đọc lên thì hết sức cảm thán. Nuôi không dạy, lỗi của cha. Người làm cha mẹ phải biết giáo dục, dạy không nghiêm, lỗi của thầy. Phương pháp dạy học, trước tiên tin rằng nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Khoa học bây giờ nghi ngờ. Quý vị muốn tôi tin quý vị là người tốt nào? Lấy chứng cứ ra đây. Cho nên lòng nghi ngờ của con người ngày càng nặng, đa nghi như Tào Tháo. Truyền thống của chúng ta là tin tưởng nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nhìn thấy họ có hành vi không đúng, không nghi ngờ bổn thiện của họ. Tại vì sao? Nếu không vậy, tính sẽ đổi. Sanh tâm thương xót. Làm sao để giúp đỡ họ? Quý vị xem lòng người đôn hậu. Nếu không vậy, tính sẽ đổi. Tức là bảo chúng ta đừng đi đối lập với người xấu. Đừng đi chỉ trích họ, họ là người đáng thương. Không có người dạy họ. Đường giáo dục, quý ở chuyên. Do chuyên chú rồi, mới có thể đắc định, có định mới khai trí huệ. Bây giờ ghi nhớ một đống tri thức, tâm khí lao sao, sẽ không dạy ra nhân tài. Cho nên diện hán học của chúng ta, thứ nhất, nhận những em từ 4 tới 6 tuổi, cho các em học hơn 20 năm. Vậy khi các em hơn 20 tuổi, tích lũy các em cũng đủ rồi, sẽ có thể tiếp tục đi dạy ở diện hán học, trường học từ A tới Z. Diện hán học, mặc dù ở Malaysia, tôi nghĩ Trung Hoa chúng ta, cái này rất nhanh. Gần đây tôi thấy Bộ Giáo dục mở hội nghiên cứu ở Đại học Nam Khai, tổng kết một số phương pháp, xem xong thấy rất phấn chấn. Cả đất nước hết sức coi trọng văn hóa truyền thống, phải đưa văn hóa truyền thống biên tập vào những bộ môn như ngữ văn, tư tưởng, phẩm đức, địa lý, thể dục. Thể dục phải biên tập văn hóa truyền thống. Quý vị xem, con đường dưỡng sinh của người xưa, thân thể cường tráng như vậy, đi trên đường mà như muốn bay lên vậy. Thật vậy đó. Đó đều là có nội công. Chúng ta bây giờ làm không được, không thể nghi ngờ công phu của người xưa. Họ đã bồi dưỡng ngay từ nhỏ. Tôi đã gặp qua vị thầy trung y, học trung y từ nhỏ. Nội công rất mạnh khi ông ấy xoa bóp cho người ta. Cách một cơ thể, cách cái giường xoa bóp dày như thế này. Chúng tôi để tay ở bên dưới. Khí từ bàn tay của ông, quý vị cũng nhận được rất mạnh. Họ luyện nội công từ nhỏ. Trước đây, chúng ta xem phim, trong triều đình đều có cao thủ đại nội, chớp mắt liền bay lên. Những công phu đó, thật ra mà nói, nếu không bồi dưỡng từ nhỏ thì không tập được. Do sau khi con người lớn tuổi, suy nghĩ lung tung hoặc là dục vọng mở ra, những công phu đó đều luyện không thành. Đều phải từ nhỏ. Cho nên thầy trung y này muốn tìm học sinh. Tôi nói, tôi giới thiệu cho thầy một người, 20 mấy tuổi. Ông nói, lớn như vậy rồi, không kịp nữa. Đã kết hôn chưa? Đã kết hôn rồi, gì càng khỏi phải nói nữa. Cho nên những phương pháp giáo dục này của người xưa, chúng ta từ từ tìm lại, rất hiếm có. Rất nhiều cụ già hơn 90 tuổi. Họ nhận sự giáo dục tư thục. Đời này, họ nhất định phải truyền lại những kinh nghiệm này, nếu không họ không muốn ra đi. Do họ là những người thực sự được lợi ích. Chúng ta thấy, thân cận những bậc trưởng bối 90 mấy tuổi này, đều nhận ra các cụ 90 mấy tuổi cười lên đều sáng lạng y như các em bé. Đây là người thực sự có tu dưỡng văn hóa truyền thống. Thời đại bây giờ, người càng lớn tuổi càng cười không nổi. Em bé 1-2 tuổi bình quân một ngày cười 180 lần. Sau khi trưởng thành thì một ngày bình quân cười chỉ có 7 lần. Quý vị nói coi thời đại này, những năm này, sao mà càng sống càng cười không nổi? Vậy xin hỏi mọi người, ý nghĩa cuộc đời là gì? Có khi nào quý vị đọc qua ý nghĩa cuộc đời là càng sống càng cười không nổi không? Không có ai sống vì cái này chứ. Nhưng tại sao đa số người đều sống thành như vậy? Không thể để cho thế hệ sau của chúng ta đi về phương hướng này được. Các bạn, các vị, quý vị mấy ngày nay cống hiến rất lớn. Quý vị mấy ngày nay nụ cười mỗi ngày, tôi thấy cũng hơn qua 100 lần. Kéo mức bình quân lên. Quý vị mấy ngày nay cải lão hoạt động, gặp được giáo huấn của lão tổ tiên Lý Đắc Tâm An. Làm người như vậy mới đúng, như vậy quá là tốt. Cho nên, cha mẹ trưởng bối, cuộc đời của chúng ta đi qua những con đường vòng, đừng để thế hệ sau đi theo. Sai lầm lớn nhất chúng ta đi là coi dục vọng là sự truy cầu hạnh phúc cuộc đời. Hưởng lạc dục vọng. Không biết là tổ tiên đã để lại một câu nhắc nhở chúng ta, dục như hố sâu, dẫm xuống thì không thấy đáy. So sánh hư vinh. Người so với người, tức chết người. Không biết cái gốc, giúp người làm vui. Làm thiện vui nhất. Kiến trúc hồi xưa, mọi người tới những khu vực như thôn Tây Đệ Hoành của An Huy đi xem những kiến trúc truyền thống. Ra khỏi cửa, khắc một cái quạt. Nhắc nhở mỗi người trong nhà đi ra khỏi cái cửa này, nhìn thấy cái quạt, nhớ tới điều gì? Ra ngoài nhớ làm điều thiện. Ở trên tường trước cửa nhà có khắc cái gì? Mai, lan, trúc, cúc, tứ, quân tử. Ra ngoài phải kết giao bạn lành. Vật kiến trúc đều là giáo dục. Vào cửa hai bên trái phải. Một bên đặt cái bình. Bình của Trung Hoa. Mấy cái bình đều rất là đẹp, rất nghiêm trang. Một bên kia đặt một cái gương đồng. Ý là nói với mỗi một người vào nhà rồi phải bình tĩnh. Bình và gương đọc là bình tĩnh. Đừng có đem tâm trạng về trong nhà. Đừng đem ô nhiễm về trong nhà. Vào nhà rồi phải ôm mấy đứa nhỏ. Phải rửa tay sạch sẽ tươm tất, bình tĩnh. Văn hóa như vậy, chúng ta đều nhìn thấy được ở Malaysia, Malacca. Có một ngôi nhà, nương nhà họ để lại. Nương nhà mấy trăm năm trước, người Hán lấy người nữ trong vùng sinh ra thế hệ sau. Sau đó họ để lại kiến trúc cổ này. Ngoài ra còn có một gia đình của phương Tây. Kết quả tôi vừa đi vào, hai bên trái phải đặt những gì? Một bên đặt tiêu bản con chim ưng, một bên đặt tiêu bản con gấu, làm cho tôi giật cả mình. Sát khí rất nặng. Quý vị nói coi, vào tới cửa nhà nhìn thấy một con chim ưng, lại nhìn thấy một con gấu. Tại sao? Do người Tây Phương thích anh hùng. Ưng và gấu đọc là anh hùng. Anh hùng là gì? Không phải sát khí đằng đằng mới gọi là anh hùng. Chiến thắng tập tính của bản thân mình mới là anh hùng. đánh thắng người khác 100 lần cũng không bằng đánh thắng tập khí của mình một lần. Thực ra, cái gọi là anh hùng, công lao một tướng dạng xương khô. Tại sao sự hưởng thụ của mình lại hy sinh biết bao nhiêu sinh mạng con người? Người như vậy ở Trung Hoa không thể được tôn trọng. Khơi dậy chiến tranh, người Trung Hoa thấy chỉ cần là chiến tranh thì đều là đại hung, do sẽ chết rất nhiều người, trừ phi vì chính nghĩa mới bất đắc dĩ. Suy nghĩ cho sự an định của một quốc gia, đây gọi là người thầy chính nghĩa. Nhưng cho dù đánh thắng trận, quay về cũng đều hết sức là đau buồn, không chúc tụng. Người xưa đối với những đạo lý này đều hiểu rất rõ. Lúc nãy có nói với mọi người về hội nghị của Bộ Giáo dục. Sách giáo khoa phải biên tập lượng lớn văn hóa truyền thống. Còn phải bồi dưỡng cả ngàn giáo viên văn hóa truyền thống vào tiểu học, vào trung học. Phải bồi dưỡng cả trăm giáo viên văn hóa truyền thống vào đại học. Cho nên các vị, vừa hay chúng tôi bây giờ tại đây có rất nhiều trưởng bối tới từ Trung Hoa của chúng tôi. Rất nhiều người nói con cái chúng tôi sau này học văn hóa truyền thống có phải sẽ không có cơm ăn không? Quý vị thật là không hiểu đại cục thế giới rồi. Tôi vừa nói với quý vị về ngành giáo dục. Vậy xin hỏi các ngành các nghề cần bao nhiêu giáo viên văn hóa truyền thống? Quý vị dùng máy tính cũng tính không nổi. Bây giờ như chủ tịch Ngô Điểm Bác của chúng ta, doanh nghiệp của ông bây giờ ảnh hưởng toàn thế giới. Bây giờ ông đang tích cực đào tạo giáo viên văn hóa truyền thống, do văn hóa truyền thống muốn cắm rễ trong doanh nghiệp hơn 2.000 người của ông. Bản thân ông có cần đội ngũ giáo viên không? Ông cần. Vì một doanh nghiệp đã cần không ít giáo viên văn hóa truyền thống rồi. Quý vị xem, người Hoa toàn cầu cần bao nhiêu giáo viên văn hóa truyền thống? Cho nên con cái của quý vị bây giờ bắt đầu hạ công phu, gọi là mưu tính sâu xa. Cha mẹ mưu tính sâu xa, nhìn xa trông rộng. Mọi người bình tâm, phải nhìn cho xa, đừng có chỉ nhìn cái lợi trước mắt. Cuối thời Thanh, có đưa hơn 100 người tới Âu Mỹ để du học. Khi những người trẻ này ra đi, cùng chụp một tấm hình, đều là mười mấy tuổi, có thể 20 tuổi, đều rất nhỏ. Sau khi đưa ra ngoài, học vấn thành tựu, bất luận họ học về xây nhà cửa, họ học về xây đường, công trình, thủy lợi, các ngành, các nghề đều có. Hơn 100 người này trở về Trung Hoa Đại Lục, là người tài ba trong các ngành, các nghề cả trăm năm nay. Những người như Chim Thiên Hữu đều là tài ba lỗi lạc. Tại sao sau khi họ ra nước ngoài, học xong trở về, năng lực đó có thể trở thành đỉnh cao trong ngành nghề đó, tận trung vì quốc gia? Tại sao? Họ nhận được mười mấy năm gia giáo và sự giáo dục văn hóa truyền thống. Họ nhất định khắc sâu ở trong tâm, bất trung, bất hiếu, không có tư cách làm người. Cho nên họ ra nước ngoài đều hết mình học tập. Họ luôn nhớ phải về nước báo đáp tổ quốc. Người có tâm này học cái gì? Cũng không giống với người bình thường. Hơn 100 người quay về, ai ai cũng là người rất tài giỏi. Cho nên cắm rễ đức hạnh, không cần phải lo lắng tương lai của chúng. Chúng ta bây giờ là lo bò trắng răng. Hình như mỗi ngày không phiền não một số chuyện, hình như thấy không thoải mái. Quý vị có niềm tin, suy nghĩ sâu xa thì không có vấn đề. Hội nghị của Bộ Giáo dục còn nói phải xây dựng trên khắp Trung Hoa một vài trung tâm giáo dục truyền thừa văn hóa truyền thống. Cái này đều là trên khắp tổ quốc đại lục của chúng ta, do lãnh đạo của chúng ta dẫn đầu coi trọng văn hóa truyền thống. Cho nên chúng tôi nghĩ Viện Hán học ở tổ quốc đại lục chúng ta cũng sẽ làm rất nhanh như măng mọc sau mưa. Từ lúc đó, Malaysia chúng ta có thể thường xuyên giao lưu với tổ quốc đại lục của chúng ta ở hai bờ eo biển giao lưu thường xuyên. Nói quay trở lại, nhưng trình độ của tôi không tốt như thế này. Tổ tiên đều đang gia hộ do hồi đó nghe sư trưởng nói một đoạn. Văn ngôn văn là sự từ bi, ân trạch lớn nhất đạo tổ tiên để lại cho con cháu đời sau. Nghe xong rất là hổ thẹn, chảy nước mắt. Tôi không phải ưa khóc lắm, tôi chỉ khóc có mấy lần đó thôi. Nhưng giọt nước mắt này thì khác. Đây là nước mắt sám hối. Sau khi chảy xong thì trong tâm rất dễ chịu. Sau đó rửa sạch tội chướng. Sau khi tôi khóc xong thì mở văn ngôn văn ra, không thấy rất khó khăn nữa, thấy có phần rất là thân thiết. Cho nên chướng ngại không nằm bên ngoài, nằm ở đâu? Trong tâm của mình. Cho nên Thiền Tông có công án. Khi có rất nhiều người tu hành, đột nhiên gió thổi qua. Cái phướng này, phướng động rồi. Người thứ nhất nói, phướng động rồi. Người thứ hai nói, không phải phướng động, là gió động rồi. Người thứ ba nói, không phải gió động, cũng không phải phướng động. Do tâm của hai vị nhân giả động rồi. Cho nên mỗi người chúng ta, không phải người này khiến cho tôi nổi giận. Không phải hoàn cảnh này khiến tôi nổi giận. Là do sự tu dưỡng của tôi không đủ nên mới nổi giận. Do người đó nhắc nhở tôi rằng mình rất là nóng tính. Cho nên quý vị không thể trách người đó, người đó là quý nhân. Chúng ta tu mấy năm, tu lâu như vậy rồi, vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu. Họ vừa xuất hiện, chúng ta bốc lửa ba trượng. Họ liền nhắc nhở chúng ta, tâm sân hận này của mình quá nặng. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.